Ngọc Lễ của VOA Tiếng Việt xin trân trọng chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Kinh Tế, chương trình bình luận về các vấn đề thời sự của Việt Nam, thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng gửi lời chào anh Lộc, cảm ơn giáo sư Lộc đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là Fortune 500, và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại của người Việt ở vùng Bắc Texas. Và nếu quý vị có theo dõi các kênh truyền thông của người Việt ở hải ngoại thì quý vị sẽ thấy là anh Lộc thường ông giáo sư Lộc thường xuyên xuất hiện để mà bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một câu chuyện rất là thời sự đó. Nhân cái dịp mà vị lãnh đạo mới của Việt Nam là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có chuyến thăm Bắc Kinh, chuyến thăm đầu tiên của ông trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những cái cơ hội và rủi ro trong cái việc mà Việt Nam làm ăn buôn bán và đầu tư với Trung Quốc. Như quý vị đã biết thì Trung Quốc trong nhiều năm là một trong những là đối tác thương mại phải nói là quan trọng nhất của Việt Nam, rồi cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Rồi trong cái chuyến thăm vừa rồi của ông Tô Lâm là hai nước lại có nhiều cái hứa hẹn, như là chẳng hạn như là Trung Quốc sẽ mở cửa thêm cho hàng hóa nông sản Việt Nam, rồi Việt Nam sẽ xuất khẩu qua những cái mặt hàng mới như là cá sấu chẳng hạn. Và quan trọng nhất là hai bên là đã có những cái cam kết để mà xây dựng cái tuyến đường sắt để mà kết nối hai nước, và nó hứa hẹn là sẽ tăng thúc đẩy giao thương rất là nhiều sau khi mà nó đi vào hoạt động. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những cái vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là việc làm ăn cái thị trường Trung Quốc nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam, và liệu mà giữa trong bối cảnh hai nước có những cái tranh chấp về chủ quyền như vậy thì liệu mà cái việc mà Việt Nam làm ăn với Trung Quốc như vậy nó có những cái rủi ro gì hay không, và làm thế nào để Việt Nam đa dạng hóa, giảm bớt cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì đấy là những vấn đề chúng ta sẽ cùng trao đổi với giáo sư Lộc. Và nếu quý vị có những cái ý kiến hay là những cái câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt ở dưới phần bình luận, thì tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, trước hết để mở đầu đó thì xin giáo sư Lộc hãy điểm sơ qua về cái những cái tình hình buôn bán giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc ạ.
Vâng, như quý vị biết, như anh Lễ đã trình bày trong giai đoạn đầu, Việt Nam gọi là xuất siêu hay là tổng kim ngạch đối với Trung Quốc rất là to lớn và luôn luôn là đứng đầu trên toàn cầu. Trong 6 năm, 6 tháng, có nghĩa là nửa năm đầu của 2024, là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt đến 95 tỷ đô la. 95 tỷ đô la có nghĩa là hai bên buôn bán với nhau. Trong đó thì 28 tỷ đô la là Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc và 67 tỷ đô la là Trung Quốc xuất khẩu vào Việt Nam. Có nghĩa là sự chênh lệch xuất siêu giữa xuất nhập cảng với Trung Quốc là 39 tỷ đô la, có đó là nửa năm. Nếu mà tính nguyên năm thì mình nhân gấp đôi, có nghĩa là gần như là 80 tỷ đô la, có nghĩa là Trung Quốc bán vào Việt Nam nhiều hơn Việt Nam bán vào Trung Quốc. Những hàng hóa mà hai bên buôn bán với nhau thì trong đó có điện thoại, linh kiện, máy vi tính, máy ảnh, Việt Nam xuất cảng máy ảnh, rau quả thì rất nhiều, khoảng 2.2 tỷ đô la, máy móc thiết bị 1.5 tỷ đô la, và sợi dệt này nọ là 1 tỷ đô la. Trong khi đó Trung Quốc á, thì xuất cảng vào Việt Nam là máy may mặc á, là khoảng gần 5 tỷ đô la, điện thoại và linh kiện á, khoảng gần 4 tỷ đô la, sắt thép các loại là gần 3.5 tỷ đô la, sản phẩm chất dẻo hay là sản phẩm sắt thép là 5 chấm mấy tỷ đô la. Đó là những cái điều đã gia tăng. Cái sự buôn bán giữa Trung Quốc và Việt Nam đã gia tăng tên 22% so với cùng thời trong năm trước. Việt Nam xuất siêu với Trung Quốc luôn luôn là cái điểm rất là quan trọng, trong khi đó Việt Nam đối với Hoa Kỳ thì là một chuyện khác, đó là một đề tài khác. Tuy nhiên một cái nhìn tổng thể cho ta thấy rằng Việt Nam xuất siêu Hoa Kỳ cũng đã gia tăng 22% trong mấy tháng qua, có nghĩa rằng cái gọi là cái xuất siêu chênh lệch giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đó, lên đến gần 100 tỷ đô la nếu mà mình tính 6 tháng 2024 về và tính nguyên năm đó, là có nghĩa rằng Việt Nam xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều hơn là nhập cảng từ Hoa Kỳ gần 100 tỷ đô la. Đó là cái khác biệt, thưa quý vị.
Dạ vâng, ở đây tôi muốn hỏi giáo sư cho rõ là khi mà giáo sư nói giữa Việt Nam và Trung Quốc đó là Việt Nam nhập siêu chứ không phải xuất siêu đúng không ạ? Tức là Việt Nam nhập
siêu, dạ.
Dạ vâng, tôi muốn làm rõ lại.
Nhập cảng, Việt Nam nhập cảng và của từ Trung Quốc đó.
Dạ, tức là Việt Nam thì xuất siêu qua Mỹ trong khi lại là nhập siêu từ Trung Quốc đúng không ạ? Việt Nam
đúng rồi.
Trong cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Việt Nam chịu thiệt. Như giáo sư đã trình bày đó thì nhưng mà theo tôi cũng biết đó thì năm 1991 thì khi Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc đó, chỉ có kim ngạch thương mại chỉ có 20 triệu đô, mà bây giờ như giáo sư trình bày lên đến là cả một năm vừa rồi đó, lên đến 170 mấy, hình như là 185 tỷ đô đó, thì tức là con số đó tăng lên gần là mấy ngàn lần, theo hơn 6.000 lần. Thì đó là cái con số đó là khủng khiếp, và Trung Quốc hiện như giáo sư trình bày là hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Vậy thì giả sử như nếu như mà mất thị trường Trung Quốc thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế của Việt Nam?
Vâng, Việt Nam giàu muốn giàu không cũng trong vòng quỹ đạo của ảnh hưởng của Trung Quốc. Nó nhiều lý do. Thứ nhất là cái hệ thống chính trị giữa đảng Cộng sản, có nghĩa là xã hội chủ nghĩa định hướng hai quốc gia, cái mô hình giống nhau, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là dân số của Trung Quốc nằm cạnh bên biên giới Việt Nam, một quốc gia khổng lồ 1.4 tỷ người, Việt Nam tròn trẻ 100 triệu người. Rồi chưa kể đến là những hàng hóa xuất siêu của Việt Nam đi ra ngoài quốc đó, một số rất lớn, đại đa số là mua linh kiện từ Trung Quốc về sẵn để mà lắp ráp hay là chế tạo thêm. Đó là một phần. Nhiều phần khác đó, là cái mức đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam nó rất là khổng lồ. Hiện tại có trên 4.000 cái dự án đầu tư xưởng hãng của Trung Quốc nằm ở tại Việt Nam. Chỉ trong gọi là nửa năm đầu của 2024 là đã có trên 700 cái dự án mới đầu tư. Hiện tại đó, có trên 27 tỷ đô la dự án đầu tư mà chưa được gọi là phát ngân, có nghĩa là vẫn còn đó mà chưa được tiêu xài để mà hoạch định. Thành ra cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam ngoại trừ nông lâm xuất là cái điều mà chúng ta sẽ nói, vì cái chuyến đi của Tổng Bí thư Tô Lâm đi qua đã mở cửa hàng cho Việt Nam, nông lâm xuất của Việt Nam vào Trung Quốc rất nhiều. Còn những cái điều khác là tùy thuộc vào công nghệ, tùy thuộc vào gọi là chuỗi cung từ Trung Quốc, rồi ảnh hưởng chính trị, địa chính trị, đủ thứ hết rồi.
Ừ, dạ vâng. Nhưng chúng ta nói về thị trường nông sản thì chúng ta biết là Việt Nam là một nước là sản xuất nông nghiệp rất là nhiều, chúng ta có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp như là gạo, như là tiêu, như là điều, rồi như là hoa trái cây, rồi rau củ. Trái cây thì nào có thanh long, sầu riêng, xoài, dưa hấu, chanh leo, dừa tươi, vân vân các thứ. Thì những cái trái cây này thì lâu nay là Trung Quốc lại là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Và hiện giờ thì trong cái chuyến đi vừa rồi ông Tô Lâm đó thì ông Tập Cận Bình có hứa là sẽ mở cửa thêm thị trường Trung Quốc cho hàng hóa trái cây của Việt Nam, trong đó là điển hình như trái sầu riêng. Như quý vị đã biết là khi mới mở có 2 năm nay thôi mà bây giờ đã được lương kim ngạch lên gần đến 2 tỷ đô la một năm rồi đó. Thì thưa giáo sư đó, thì giả sử như nếu không có thị trường Trung Quốc đó thì cái ngành nông nghiệp Việt Nam ảnh hưởng như thế nào? Việt Nam có thể tìm những cái thị trường khác ngoài Trung Quốc để mà giao thương cái trái cây hay là sản phẩm nông sản của mình hay không?
Vâng, về cái lượng thì không thể nào thay thế được, là tại vì như quý vị biết, nếu quý vị nhìn vào những cái hình ảnh video, những xe truck, những xe tải mà chở trái cây ở biên giới cái thời Covid mà bị đóng cửa, hay là những cái lục đục khác nó bị đóng cửa thì xe nó chất cơ bằng cả cây số hàng hóa. Thứ nhất là về về logistics, có nghĩa là về chuyển giao giao thông để mà vận chuyển đó, thì nó hoa quả nó, nếu mà để lâu nó sẽ hư thối, thành ra đi qua biên giới là rất rất dễ dàng. Đó là cái điều mà Việt Nam luôn luôn tùy thuộc vào cái thị trường khổng lồ ở Trung Quốc. Của Trung Quốc đó, đây là một trường hợp mà cả hai bên đều có lợi, là tại vì đó, thứ nhất đó, là sầu riêng là cái như nói cụ thể là một món là sầu riêng. Sầu riêng đó, là một chuyện đáng kể, là tại vì chúng ta khi mà chúng ta nói sầu riêng thì tại sao lại chú trọng sầu riêng? Như anh đã nói, Việt Nam đã qua mặt Thái Lan là quốc gia sản xuất gọi là xuất cảng sầu riêng nhiều nhất cho Trung Quốc trong trong quá khứ. Bây giờ Việt Nam là đứng đầu, trong năm rồi là trên 2 tỷ đô la, rồi tới dừa tươi này nọ nữa. Thành ra đó là cái kim ngạch rất lớn mà người dân họ nông lâm xuất họ cần cái thị trường này rất là lớn. Trung Quốc thì lại được hưởng thụ vì những cái chỗ mà sản xuất sầu riêng hay là trồng trọt sầu riêng này nó không không đủ cái nhu cầu, thì khi mà Trung Quốc họ muốn dùng cái lao động của họ đi về công nghệ cao đó, thì về nông lâm xuất thì họ mua từ Việt Nam hay là từ Thái Lan hay từ Philippines, có lợi cho Trung Quốc mà cũng có lợi cho Việt Nam nữa thôi.
Dạ vâng, như giáo sư nói thì đúng là cả hai nước, một bên thì Trung Quốc thị trường rất là lớn và họ cần trái cây, những cái trái cây mà họ trồng không được mà họ lại rất là thích, đặc biệt là sầu riêng, trong khi Việt Nam lại là có cái lợi thế về cái mặt hàng đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy là hai nước là có nhiều tranh chấp, và như đã từng xảy ra trong quá khứ là mỗi khi có chuyện gì đó thì họ đóng cửa khẩu và làm cho hàng hóa Việt Nam là phải gọi là bị chất đóng và ở ngoài cửa khẩu và không qua được, và phải bán rẻ bán tháo và hư, cho nó bị hư thối, như giờ điển hình như đã xảy ra với thanh long rồi dưa hấu các thứ. Vậy thì làm thế nào để Việt Nam tránh cái câu khỏi cái câu chuyện này ạ, khi mà cứ đến nỗi cứ Trung Quốc tiêu thụ đến 90% hoa quả của Việt Nam, mà mỗi khi có chuyện gì thì nông dân Việt Nam lại ngồi khóc ròng ròng, phải vậy để làm sao để mà tránh được cái câu chuyện này, thưa giáo sư?
Vâng, cái giải pháp ngắn hạn thì tôi thấy không có cái giải pháp nào ngắn hạn mà có thể giải quyết cái lượng lớn như vậy nếu mà cửa khẩu được bị đóng cửa thôi. Chỉ trừ là Việt Nam đã và đang tiến hành về những cái phương cách để mà đóng hộp hay làm đông lạnh hay là làm những hoa quả khô để chuyển qua những quốc gia khác, đi đường biển qua những quốc gia Đông Nam Á khác. Nhưng mà không thể nào thay thế được cái lượng mà người dân Trung Quốc, chúng ta cứ nghĩ rằng một quốc gia với một cái dân số 1.4 tỷ, gấp 10, 10, 10 lần, trên 10 lần, 10, 10 mấy lần của dân số của Việt Nam, mà chỉ cần 10% của họ tiêu thụ là họ tiêu thụ hết cái sản phẩm của Việt Nam rồi. Thành ra khó có một quốc gia nào có thể thay thế được anh. Thì trong trường hợp đó thì chính phủ phải sẵn sàng trợ giá và giúp giúp cho những người nông lâm xuất qua cái giai đoạn đó mà thôi, hay là chuyển hướng. Việt Nam cần phải gọi là chuyển giao từ cái gọi là cái tùy thuộc vào kỹ nghệ nông lâm xuất. Những quốc gia tân tiến đó, như chúng ta thấy rằng những quốc gia tân tiến đó, khi giai đoạn đầu đó nông lâm xuất họ chiếm từ tới 40-50% khi còn nghèo. Nhưng mà khi mà một quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ hay là Nhật Bản hay Do Thái đó, cái người số người dân đó mà họ gọi là động cơ quá hay là tối tân quá hay dùng kỹ thuật AI này nọ sản xuất đó, thì họ không có dùng nhân công nhiều, thì chỉ có 3-4-5% dân số đi vào nông lâm xuất mà thôi. Thì cái số người này đó khi mà đi đến cái giai đoạn đó đó thì cơ khí hóa đó, cái nông lâm xuất đó, thì nó có cái khả năng là đưa những cái nhà trồng trọt này là những nhà đại gia, họ có thể chịu đựng trong những cái năm tháng khó và trong đó cái sự trợ lý của chính phủ nữa, thì nó qua những cái cơn, trong kỹ nghệ nào cũng vậy, nó có giai đoạn thăng trầm. Thì hiện tại đó nông lâm xuất của Việt Nam là những nhà gọi là tiểu gia, có nghĩa rằng chỉ cần vài tháng bán không được rồi là họ không có tiền cơm ăn, thì cái đó là rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà đi đến cái giai đoạn mà những nhà này họ là những cái đại điền chủ hay là nọ đó mà họ cơ khí hóa đó, thì họ chịu đựng được này. Dĩ nhiên là họ cần cái sự trợ giúp của chính phủ trong cái trường hợp mà đóng cửa khẩu này nọ. Thì nhưng mà bây giờ đó thì cái, tôi nghĩ không có một cách nào mà tránh khỏi cái trường hợp mà nếu Trung Quốc làm khó khăn đóng cửa khẩu để mà chèn áp Việt Nam trong một cái địa chính trị hay một lý do gì đó thôi.
Chị như giáo sư nói là Việt Nam khi mà nền nông sản Việt Nam sản xuất quá nhiều mà bắt buộc phải xuất khẩu thì mà trong khi thị trường Trung Quốc quá lớn như vậy thì tức là cái thế của người nông dân Việt Nam như cá nằm trên thớt, chỉ cần cái sự trợ giúp của chính phủ những lúc mà gặp chuyện như vậy thôi. Như vậy thưa giáo sư đó thì theo tôi được biết thì không những ở Việt Nam không mà các nước Đông Nam Á khác đó, chẳng hạn như là Thái Lan hay là mới đây nhất là Malaysia rồi Philippines, họ cũng có trồng sầu riêng và bản thân Thái Lan cũng xuất khẩu rất rất nhiều nông sản trái cây qua Trung Quốc đó. Vậy thì so với những cái nước đó thì Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như thế nào để mà đi vào thị trường Trung Quốc ạ?
Vâng, một cái lợi thế mà Việt Nam có nhiều nhất là logistics, có nghĩa là vận chuyển đường qua đường bộ, ngay cả đi đường biển nó cũng dễ dàng, nhưng mà đường bộ là cái quốc gia nằm ngay biên giới và đó là cái lợi điểm rất lớn mà những quốc gia khác không khó có. Anh tại vì cái quý vị như biết một trái sầu riêng hay là một trái dừa hay là một tấn dừa thì cái gọi là cái đơn vị giá của một cái hoa quả đó nó không bao nhiêu, mà cái chi phí vận chuyển mà nó cao á thì nó trở thành không cạnh tranh được hay là không chịu được với cái giá, mặc dầu hiện tại đó là cái giá sầu riêng mà Trung Quốc mua từ Việt Nam từng đơn vị đó, mỗi một trái sầu riêng nó rẻ hơn họ mua từ Thái Lan rất là nhiều, nhưng mà Việt Nam vẫn có cái lợi nhuận đại đại khái là cái chi phí vận chuyển thôi.
Dạ vâng thưa giáo sư đó thì nhưng mà chúng theo tôi được biết đó thì mới đây á, như giáo sư trình bày là Việt Nam có cái lợi thế mà các nước khác không có được trong cái giao thương với Trung Quốc là đường biên giới chung và cái khoảng cách rất là gần cái hàng hóa trái cây Việt Nam từ đồng bằng sông Cửu Long mà sang Trung Quốc chỉ trong vòng một ngày là đến biên giới rồi qua bên kia rồi, trong khi Thái Lan thì phải rất là xa. Nhưng mà mới đây tôi biết là Trung Quốc họ đã xây cái đường sắt cao tốc nối từ Côn Minh đi qua tới Viên Chăn và nối tới tận như là gần tới biên giới Thái Lan luôn, và nhờ đó mà Thái Lan họ đi trái cây cực kỳ nhanh tại vì đường sắt đó là cao tốc mà. Vậy thì thưa giáo sư, nếu mà với cái đường sắt cao tốc đó như vậy đó thì có phải là Việt Nam đã mất đi cái lợi thế cạnh tranh trong những cái sản phẩm nông sản của mình? Như giáo sư nói là Việt Nam có lợi thế về hậu cần đó, thì bây giờ khi mà cái đường sắt cao tốc như vậy rồi thì nó làm giảm lợi thế của Việt Nam như thế nào?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đó cái đường sắt cao tốc đó nhiều quốc gia họ mà trong này cái chủ đề chúng ta cũng có nói đến đầu tư của Trung Quốc rồi để xây cao tốc cho Việt Nam, có thể là nó sẽ xảy ra đó. Đó không phải là cái hệ thống mà nó hoàn toàn gọi là miễn phí, nó rất là mắc mỏ chứ không phải rẻ. Một cái quý vị tưởng tượng đi, một chiếc xe tàu hỏa điện hay là tàu hỏa chạy than đá đó thì nó cũ kỹ, nó chạy lâu, nhưng mà nó cái gọi là cái bảo trì nó rất là rẻ. Một cái hệ thống mà cao tốc đó, vận chuyển thì nó đi nhanh lắm, nhưng mà nó cũng cái chi phí tại họ luôn luôn phải có cái bảo hành bảo trì này nọ đó, nó không phải là rẻ. Cái vận chuyển đường xa thì dĩ nhiên là Việt Nam khi mà chưa có cái hệ thống cao tốc thì vận chuyển nó chậm hơn, nhưng mà đi đường xe xe vận tải đó, đôi khi mà nó gần biên giới gần nhiều khi nó còn rẻ hơn cái cao tốc ra. Cao tốc nó được cái là cái vận tốc nó nhanh và đường dài đó thì dĩ nhiên là nó là cái điều tốt hơn là đường xe tải thôi.
Dạ vâng, chỉ tức là nó nhanh nhưng mà chi phí nó cao, mà khi chi phí cao thì lợi thế cạnh tranh nó sẽ bị mất đi. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề mà kết nối đường sắt giữa hai nước, cũng là một nội dung rất là quan trọng trong cái chuyến thăm vừa rồi của ông Tô Lâm đó. Sẵn đây khi mà chúng ta nói về cái mất cân đối cái cân thương mại, Việt Nam bị thâm hụt thương mại rất là nhiều, nhập siêu rất là nhiều đối với Trung Quốc như giáo sư trình bày ở trên đó, thì một trong những sản phẩm mà Việt Nam nhập rất là nhiều là nguyên vật liệu để mà sản xuất hàng hóa. Vậy thì tôi muốn hỏi giáo sư là Việt Nam có thể nào tự chủ nguyên vật liệu được hay không, hay là tại sao cứ cần phải nhập nguyên vật liệu về từ Trung Quốc với số lượng tới hàng chục tỷ đô la như vậy?
Vâng, đây là một cái điều mà Việt Nam cần phải gọi là có cái tiến bộ rõ ràng trong 5 năm tới. Chúng ta phải nhìn vào những quốc gia nào mà họ đi chuyển tiếp từ một quốc gia gọi là tiểu công nghệ sang một quốc gia công nghệ và công nghệ cao. và một quốc gia mà tùy thuộc vào vốn đầu tư ngoại quốc FDI như là Nam Hàn trong quá khứ, như là Đài Loan, như là Nhật Bản, như là Trung Quốc nữa. Khi mà họ đi vào cái một cái đường hướng đó mà gọi là chiêu dụ FDI đó, chúng ta phải nhìn rõ FDI là gì, là cái điều lộ thuốc bổ tiền của ngoại quốc, công nghệ của ngoại quốc vào xây xưởng hãng, nhưng mà không phải từ đó mà mình gọi là tùy thuộc vào thuốc bổ mình sống ngoài được, đúng không? Thân thể của mình đó, lúc mình yếu đó, thì mình cần FDI, mình cần liều thuốc bổ để dưỡng, và trong lúc đó là mình phải thể thao, phải ăn uống để chi, để nó tạo ra cái sinh tố tự nhiên, thiên nhiên, chứ không phải thuốc ở bên ngoài. Thành ra đó là cái điều mà Việt Nam chưa có thành công, là Việt Nam vẫn tiêu thụ quá nặng vào FDI và tiếp tục tiêu thụ. Trong lúc đó thì nhìn vào Trung Quốc, nhìn vào Nam Hàn, Đại Hàn, FDI họ luôn luôn mong muốn, họ cầu muốn, nhưng mà trong lúc mà FDI được thành lập lên đó, thì cái công nghệ của địa phương như là nấm mọc, nó cứ mọc lên tùm lum hết xung quanh để chi, để nó hỗ trợ những cái linh kiện, những cái gọi dụng cụ, những thiết bị của kỹ nghệ nhà và ngay cả kỹ nghệ mà công nghệ cao để mà cạnh tranh với FDI đó nữa, chứ không phải là không. Thành ra đó là cái lý do mà duy nhất mà Việt Nam có thể thoát bớt cái tùy thuộc vào cái linh kiện hay là cái chuỗi cung từ Trung Quốc để chế biến. Đó là những điều mà những quốc gia thành công, trong đó có Trung Quốc, Nam Hàn, Hàn Quốc, Đài Loan, từ từ những kỹ nghệ nhà hồi xưa như quý vị đấy, mấy chục năm về trước chưa bao giờ nghe một cái kỹ nghệ nào của Đại Hàn, của Samsung, của Hyundai, của Kia, hay là của điện tử hay là chất bán dẫn. Nhưng mà khi họ kêu cái đầu tư ngoại quốc vào đó, thì họ học công nghệ, họ đòi hỏi huấn luyện nhân viên, thì từ đó cái kỹ nghệ. Thành ra Việt Nam muốn thoát vào cái tùy thuộc cái loại cái chuỗi cung hay là xuất siêu bất cân bằng mà gọi là nhập cảng quá nhiều từng bước, là phải có kỹ nghệ già mọc đóng lên thôi.
Dạ vâng, tức là phải xây dựng những cái công nghệ tại chỗ, tức là tiếng Anh gọi là supporting industry, chứ những ngành công nghệ hỗ trợ như thế nào đó, thì mình mới bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đúng không ạ? Một cái rủi ro nữa mà tôi thấy đó, nhất là trong những năm qua đó, khi mà căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nó dâng cao, rồi hai nước đánh thuế qua đánh thuế lại hàng hóa của nhau đó, thì nhiều cái hãng xưởng Trung Quốc đó, họ muốn tránh thuế của Mỹ thì họ chuyển sản xuất ở Việt Nam, rồi họ sản xuất ở Việt Nam rồi họ lại đưa việc hàng hóa Việt Nam vào Mỹ, hàng hóa sản xuất ở Việt Nam nhưng mà của Trung Quốc vào Mỹ đó. Thì giáo sư thấy thì trong thời gian tới liệu cái rủi ro nó có cao hay không, Việt Nam liệu có bị Mỹ trừng phạt hay không, nếu trong trường hợp đó xảy ra khi mà Trung Quốc nó né cái lệnh trừng phạt bằng cách lợi dụng Việt Nam để đưa hàng vào Mỹ ạ?
Vâng, không phải là Trung Quốc không, mà trong đó ngay cả những quốc gia đồng minh là Nam Hàn cũng đã lợi dụng. Chúng ta nhớ là những quốc gia đó, họ mà có cái cơ hội lợi dụng là họ lợi dụng mà thôi, không nhất thiết đó là quốc gia thù hay bạn, nhưng mà có cơ hội là lợi dụng để cho kinh tế của họ mà thôi. Những quốc gia mà họ lợi dụng đó, mà như hiện tại đó, trong cái thời gian gần đây đó, mà sở dĩ một trong lý do mà Việt Nam không được công nhận là kinh tế thị trường của Hoa Kỳ gần đây, đó là một cái thất vọng rất lớn cho Việt Nam đó, là tại vì Hoa Kỳ lo ngại là Việt Nam là cái chỗ để mà hàng hóa Trung Quốc tràn nhập vào. Đã có trên 700 dự án đã gần đây đổ xô vào Việt Nam với cái hy vọng là Việt Nam được công nhận là kinh tế thị trường để chi, để hàng hóa của Trung Quốc sản xuất đi vào Việt Nam. Mà Trung Quốc đi nhiều con đường lắm chứ không phải Việt Nam không, đi vào Mã Lai Á, đi vào Mỹ Tây Cơ, đi vào Việt Nam là những cái chỗ mà có gọi là thương mại tự do với lại Hoa Kỳ để họ tránh né thế qua. Một cái số hàng sản phẩm mà xuất khẩu từ Việt Nam mà đang bị áp thế chống phá giá đó, mà cơ quan CBPG của Hoa Kỳ đó đang nghiên cứu đó, là trong đó là đinh thép, có nghĩa là cây đinh đó, mà thép đó, rồi ống thép mà chịu lực không dĩ, có nghĩa là welded stainless pressure pipe, có nghĩa là những cái ống mà chịu lực mà không bị rỉ sét đó, rồi lớp xe tải hạng nhẹ, xe tải hạng nhẹ là những cái hàng hóa mà Hoa Kỳ họ theo dõi. Chưa kể đến là trong quá khứ sản phẩm như là cá, cá đông lạnh của Việt Nam đã bị đóng thuế 26%, trong khi đó cũng một loại cá giống như vậy bên Thái Lan chỉ có 5% mà thôi, cách biệt tới 20% thuế quan vì họ nói là đóng phá giá. Chúng ta nên hiểu rằng cái chương trình mà gọi là của Bộ Thương mại đó, mà nghiên cứu một quốc gia mà được bị liệt kê vào phi thị trường đó, là họ không tin tưởng vào giá thành của quốc gia đó, cho nên họ dùng một quốc gia thứ ba để họ đánh giá cái sản phẩm của đó gọi là sản xuất bao nhiêu, và Việt Nam bán dưới cái giá đó thì bị đánh thuế quan. Đó là lý do mà tại sao cái quy chế mà được nhìn nhận là thị trường đó, tự do, nó rất là quan trọng. Thành ra đó là những cái điều mà đường lãnh này nó sẽ tiếp tục kéo dài nữa, nó sẽ tiếp tục gia tăng nữa, là tại vì đó chúng ta nhìn vào cái địa chính trị nó đang xảy ra, những gì nó xảy ra mà chuyến đi của Tổng Bí thư Tô Lâm qua Trung Quốc nó diễn biến trong cái thời buổi này. Dĩ nhiên là khi nhậm chức thì ông muốn siết chặt tình ngoại giao, mà chuyến đi đầu tiên để đưa ra cái tiêu biểu rằng Việt Nam đặt Trung Quốc là cái gọi là đối tượng thương mại và đối tác chính trị quan trọng nhất, đó là cái đường lối của chính phủ mới giới tựa của ông Tô Lâm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong cái khung cảnh là gần đây Việt Nam không được công nhận là kinh tế thị trường, trong cái khung cảnh là chính phủ Biden và liên tục, nếu là chính phủ của Harris thì vẫn tiếp tục thuế quan đối với Trung Quốc mạnh, và trong cái khung cảnh mà nếu mà chính phủ Trump mà trở thành vô bài học thì họ đã tuyên bố là họ sẽ gia tăng trên 360% thuế quan nữa, còn nặng hơn nữa. Thành ra Việt Nam và Trung Quốc đang gọi là đưa lên những cái hàng rào đến để mà chuẩn bị những cơn sóng thần này, và họ bắt đầu hợp tác với nhau. Đó là những khung cảnh địa chính trị mà xảy ra trong cái bầu cử của Hoa Kỳ, và trong cái khung cảnh và Trung Quốc kinh tế đang trì trệ, họ không thúc cản vào Âu Châu được, không thúc cản nhiều vào Hoa Kỳ được như quá khứ, họ cần Việt Nam. Trong cái khung cảnh là cái con đường, một vòng đai của con đường lại Trung Quốc lại được muốn gọi là bành trướng. Trong cái khung cảnh là gần đây 10 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ về chất bán dẫn, về trí tuệ thông minh nhân tạo không đầu, sau khi thăm viếng Việt Nam, không đưa chất bán dẫn, kỹ nghệ chất bán dẫn thêm vào Việt Nam nữa, hay là kỹ nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo, hay là kỹ nghệ xe điện của Tesla, mà lại đi vào Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore. Đó là những cái điều mà nó đẩy đến những cái quyết định gọi là cấp cao của tầng cấp quốc gia trong cái khung cảnh địa chính trị như vậy, thưa anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả đó thì... hồi nãy khi tôi bắt đầu chương trình, tôi có mời quý vị là nếu quý vị có ý kiến, có gì câu hỏi gì để xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận đó, thì do một số trục trặc kỹ thuật mà phần bình luận trên YouTube thì nãy giờ không có, thì chúng tôi mới bật lại rồi đó. Thì nếu quý vị có ý kiến gì hay là câu hỏi gì thì xin quý vị cứ đặt, tôi sẽ theo dõi liên tục để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Như giáo sư Lộc đã mới trình bày đó, thì trong cái bối cảnh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc cơm không lành rồi canh không ngọt, rồi hai nước cứ tranh chấp về mặt thương mại, rồi Việt Nam lại không được nhận được cái quy chế kinh tế thị trường, rồi khiến cho hàng hóa Việt Nam rất là rẻ, rất là rủi ro, bị áp thuế cao hơn những cái nước khác, thì trong bối cảnh đó thì khi mà Việt Nam giao thương với Trung Quốc nhiều như vậy thì có khả năng lại bị Trung Quốc lợi dụng để mà tránh né tránh thuế quan của Mỹ, tức là cái rủi ro trong cái quan hệ làm ăn với Trung Quốc rất là cao, khiến cho Việt Nam phải trả giá trong cái quan hệ làm ăn với Mỹ. Vậy thì thưa giáo sư, giữa cái quan hệ làm ăn giữa hai nước đối tác quan trọng như vậy, Mỹ và Trung Quốc đó, thì giáo sư thấy là Việt Nam nên xử lý như thế nào, ở đâu nên xử lý như thế nào để mà vừa tận dụng được cơ hội của Trung Quốc mà lại vừa tránh được cái sự biện pháp trừng phạt của Mỹ ạ?
Vâng, đây là cái biện pháp mà có lẽ Việt Nam trong quá khứ đã rất khéo léo và tiếp tục hy vọng là khéo léo, là cái gọi là cái chính sách gọi là đu dây đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vì giàu muốn giàu không, Việt Nam nằm trong cái quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế, về quân sự, về lãnh hải, về biên giới, về chuỗi cung của kỹ nghệ. Vì Việt Nam chưa có cái kỹ nghệ nhà để mà hỗ trợ FDI, để mà cung cấp FDI. Thành ra trong cái khung cảnh đó Việt Nam tùy thuộc Trung Quốc. Nhưng mà cũng cái khung cảnh là Việt Nam mong muốn được đã nâng cao cái tầm mức gọi là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ để được Hoa Kỳ đầu tư nhiều, vì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia tương tác Việt Nam nhiều, mặc dầu trên phương diện FDI Hoa Kỳ đứng sau nhiều quốc gia lắm, đứng sau Trung Quốc, đứng sau Singapore, đứng sau Nam Hàn, đứng sau cả về cái FDI. Họ hy vọng lật ngược cái đường dây này. Nhưng mà khi mà Trung Quốc và Việt Nam sát gần lấy nhau trong cái khung cảnh là Hoa Kỳ hàng rào Hoa Kỳ về xuất siêu đó, nó bắt đầu được dựng lên bởi hai đảng, đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, bất cứ đảng nào vào tòa Bạch Ốc, chúng ta sẽ thấy thuế quan với Trung Quốc. Và ngay cả Tổng thống Trump mà hiện là ứng cử viên Trump cũng nói rằng có thể đáp quan thuế quan cho Việt Nam nữa, mà chính phủ Harris và Biden đó cũng là rất là đi theo con đường thuế quan. Thành ra đây là những quốc gia mà họ đang chuẩn bị, họ nói bây giờ trong 4 năm tới họ phải làm ăn như thế nào, trong cái khung rảnh nào. Thì Việt Nam khi sát gần với Trung Quốc mà Trung Quốc đầu tư nhiều như vậy đó, thì nó có cái hiệu quả là 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa Việt Nam trở lại muốn nộp đơn với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để xin lại, duyệt lại cái gọi là cái quy chế kinh tế thị trường đó, thì có thật có cái gọi là xác suất thành công hơn hay hay là cái xác suất thất bại nhiều hơn. Trong cái show trước, tuần trước tôi đã trình bày 6 cái điều mà Hoa Kỳ coi rất quan trọng, thì cái điều thứ sáu là những cái hình thức có vẻ chính trị về gọi là hàng hóa của Trung Quốc có thể len lỏi vào Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà gọi là Việt Nam phải chú ý. Dĩ nhiên là Việt Nam mong muốn FDI của ngoại quốc, của Âu Châu, của Hoa Kỳ nhiều hơn của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc bây giờ thì cái số gọi là xuất siêu hay là FDI họ đứng đứng xa hẳn những quốc gia khác. Thành ra đây là cái trường hợp mà có lẽ là mình không biết được cái ảnh hưởng lâu dài ngắn hạn như thế nào. Nhưng mà trong khung cảnh 4 năm tới này đó, là chúng ta sẽ thấy rằng Việt Nam cảm thấy cái áp lực là phải cần phải làm ăn thêm với Trung Quốc, và Trung Quốc trong khung cảnh là bị rào đón hay là thuế quan này đó cũng có cái nhu cầu làm ăn chung với Việt Nam nhiều hơn thôi.
Dạ vâng. Bây giờ trở lại với giao thương của Việt Nam và Trung Quốc đó, thì chúng ta đã biết là Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Nhưng mà về phía Trung Quốc đó, tức là Trung Quốc rất là quan trọng với Việt Nam, nhưng mà về phía Trung Quốc thì sao ạ? Theo tôi biết hình như là Việt Nam hiện là đối tác thứ năm hay thứ sáu gì đó của Trung Quốc. Vậy thì cái tầm quan trọng của Việt Nam như thế nào? Giả sử như mà hai nước mà có vấn đề tranh chấp về thương mại thì Trung Quốc có bị thiệt hại nhiều hay không ạ?
Vâng, thật sự ra như quý vị biết, nền kinh tế của Trung Quốc á, là 28.000 tỷ đô la. Không, 18.000 tỷ đô la. Tôi nói lộn, 18.000 tỷ đô la. Nền kinh tế GDP của Hoa Kỳ là 24.000 tỷ đô la. Kinh tế của Việt Nam chỉ có gọi là chưa đến 400, theo tôi biết là 465 tỷ đô la, khoảng như vậy. Thì quý thầy thấy giữa 465 với lại 18.000 thì cái tầm quan trọng nó như thế nào? Nó không có lớn lắm, nhưng mà luôn luôn đó là một cái địa thế chính trị, một cái hai quốc gia với cái mẫu số chung là cái tổ chức về xã hội chủ nghĩa định hướng nó giống nhau. Cái khung cảnh là Trung Quốc muốn ảnh hưởng đến Việt Nam, vì đó là quốc gia rất là địa thế nằm ngay Trung Quốc, họ không muốn Hoa Kỳ hay những quốc gia khác có cái ảnh hưởng quá sâu động ngay cả bên trên phương diện quốc phòng hay là mua bán vũ khí này nọ trong tương lai nữa. Cho nên mặc dầu cái lượng gọi là xuất siêu với lại Việt Nam không đáng kể đối với Trung Quốc, nhưng mà cái vai trò của một quốc gia nằm ở biên giới mà Hoa Kỳ muốn dùng đó, hay là Âu Châu hay là Nhật Bản hay là những quốc gia để mà áp lực Trung Quốc, nó rất là quan trọng đối với Trung Quốc thôi.
Dạ vâng. Về khía cạnh mà thuế quan đó, thì theo tôi được biết thì Việt Nam và Trung Quốc đó có tham gia vào trong cái khối gọi là RCEP đó, tức là RCEP đó, thì tức là cái khối Hiệp định Thương mại Tự do giữa các nước Đông Á với nhau đó. Rồi hiện nay đó, Việt Nam và trước đây với Mỹ thì có cái gọi là TPP, nhưng mà sau này Mỹ rút ra rồi thì thành là CPTPP với Nhật. và 10 nước khác nữa. Thì tôi nghe nói là Trung Quốc hiện giờ họ cũng muốn gia nhập vào cái trong cái CPTPP này. Vậy thì thưa giáo sư đánh giá thì nếu mà Việt Nam và Trung Quốc có nhiều cái hiệp định thương mại tự do như vậy mà trong khi giữa Việt Nam và Mỹ là không được công nhận kinh tế thị trường và cũng không có được những cái ưu đãi như vậy thì trong tương lai có phải là Trung Quốc là hoàn toàn có thể ưu thế rất là rõ ràng đối với Mỹ trong cái giao thương với Việt Nam hay không ạ?
Vâng, thì đúng như vậy thôi. Cái hiệp định thương mại tự do RCEP đó, thì tiếng Mỹ là biên tắc là Regional Comprehensive Economic Partnership, đó là một cái hiệp định thương mại tự do giữa 10 quốc gia trong khối ASEAN. ASEAN là trong đó là có Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và thêm 5 quốc gia mà có FTA partner, có nghĩa là những người cộng tác với FTA, gọi là thương mại tự do đó, có Úc, có Trung Quốc, có Nhật Bản, có New Zealand và Nam Hàn. Thì đó là 15 quốc gia trong ASEP. Họ có, đây là một cái gọi là cái hiệp định rất là lớn vô cùng. Đó là một cái hiệp định thương mại lớn nhất toàn cầu mà họ dân số chiếm là 30% dân số của toàn cầu, khoảng 2.2 tỷ người và 30% GDP của toàn cầu. Đó là một cái khối kinh tế rất là mạnh mà khối này được lãnh đạo bởi Trung Quốc. Thì dĩ nhiên là cái ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều. Anh cũng có đề cập đến TPP thì trong quá khứ là cái khối mà Hoa Kỳ lãnh đạo rồi sau đó Hoa Kỳ rút lui ra. Thì cái sau này nó trở thành là CPTPP, có nghĩa là Comprehensive Progressive Agreement Trans-Pacific Partnership. Thì CPTPP đó thì có một cái nhóm quốc gia thì hiện tại thì không có trong Hoa Kỳ, mà như anh đã nói Trung Quốc muốn tham gia nhưng mà chưa. Thì trong này là có Úc, có Brunei, có Canada, có Chile, có Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thì đây là những cái thương ước mà trong một cái block, một cái khối như vậy. Và Hoa Kỳ khi rút ra khỏi TPP đó thì đã để một cái lỗ hổng. Thì cái thời gian đó thì Hoa Kỳ nói rằng họ thà là họ tương tác trực tiếp với quốc gia, một vài quốc gia, chứ họ không muốn đi nguyên một khối quốc gia. Đó là cũng là lý do mà tại sao Ấn Độ lúc đầu định tham gia vào ASEP, cuối cùng họ rút lui, họ nói họ tương tác với từng quốc gia vì họ không muốn bị ràng buộc vào những cái khối mà trong đó cái gọi là cái trọng tâm ảnh hưởng là của Trung Quốc nhiều hơn là quốc gia khác. Thì đây là một cái lỗ hổng mà tôi hy vọng rằng trong 4 năm tới đợi bất cứ tổng thống nào trong tòa Bạch Ốc phải có một cái thương ước về gọi là thương mại trực tiếp với Việt Nam, hay là Việt Nam và một vài quốc gia nó mạnh hơn là hiện tại cái lỗ hổng này thôi.
Dạ vâng, nhưng mà giả sử như nếu như Trung Quốc họ thành công, họ muốn gia nhập được vào CPTPP đó, thì liệu cái điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc ạ?
Vâng, dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ có cái ảnh hưởng nhiều hơn về chính trị, về kinh tế, vì đây là cái hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. Đó là cái lỗ hổng mà đáng lẽ ra được thành lập bởi Hoa Kỳ, lãnh đạo Hoa Kỳ để loại bỏ Trung Quốc, để chống đối với Trung Quốc, để thật sự ra cái hai cái hiệp hội ASEP và TPP là hai cái hiệp hội là những khối quốc gia để mà một khối quốc gia là do Trung Quốc lãnh đạo, một khối quốc gia kia là để chống đỡ với Trung Quốc. Mà bây giờ Trung Quốc gia nhập cả hai mà Hoa Kỳ đứng ngoài lề thì đó là một cái thất bại lớn của Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, thì như giáo sư nói, chúng ta hy vọng là bất kỳ chính quyền nào sắp tới cũng sẽ xem xét lại cái quyết định của chính quyền Trump trước đây là đã rút ra khỏi cái hiệp định ở cái khối TPP này. Thưa giáo sư, bây giờ nhìn cái vấn đề đầu tư đó, thì hiện giờ Trung Quốc đó, họ là nhà đầu tư, theo tôi biết là theo thứ hàng thứ tư hay thứ năm gì đó vào Việt Nam. Và đầu tư vào Trung Quốc, giữa Trung Quốc, đầu tư của Trung Quốc và đầu tư của Hoa Kỳ, thì Việt Nam sẽ có lợi hơn khi mà nhận tiếp nhận đầu tư của nước nào, thưa giáo sư?
Vâng, trên phương diện mà đầu tư đó, thì tôi là một chuyên gia kinh tế, tôi là một giám đốc hành chánh, có nghĩa là tất cả đầu tư cho những công ty tôi cả mấy tỷ đô la đều qua cái sự chuyển việc của tôi. Tôi không phân biệt đầu tư đó là từ quốc gia nào, từ quốc gia gọi là bên Đông Âu, bên 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 Trung Đông hay là bên khối chủ nghĩa xã hội hay là tư bản, miễn làm sao cái đầu tư nó tốt, nó căn bản và nó được gọi là tài trợ với một gói nợ gọi là với cái lãi suất nó gọi là minh bạch rõ ràng, đó là một đầu tư mà nó có chuyển giao công nghệ, đó là một đầu tư mà khi đầu tư vào đó là quốc gia nhà được hưởng, quốc gia đem cái công nghệ vào cũng được hưởng, có nghĩa là win-win hai bên. Chúng ta phải nhìn dung như thế này. Tại sao trong quá khứ những cái con đường đầu tư của Trung Quốc, một vòng đai con đường bị chỉ trích nhiều là đó vì là một bẫy nợ, mà bây giờ nó bớt rồi, tại vì thế giới gọi là tập trung vào, chú trọng vào bao nhiêu rút quốc gia rút ra khỏi. Ý Đại Lợi đã tuyên bố rằng cái thất bại nhất trong 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 lịch sử của Đại Lợi là tham gia vào chương trình một đồng ray một con đường của Trung Quốc, họ rút ra là tại vì đó là một cái bẫy nợ. Là tại sao khi đầu tư là như vậy? Bây giờ mình nói đi, đầu tư một cái đường cao tốc xe hỏa hay là một cái hải cảng hay là một phi trường hay là một cái gì đó, thì Trung Quốc họ đưa công nghệ của họ về xây cất hay là về xe cao tốc nó rất là cao, cao cực kỳ cao, nhưng mà họ đem cái công nghệ vào đó rồi họ đem luôn một cái gói tài trợ nữa, tại vì những quốc gia nghèo á, như là Việt Nam hay những quốc gia Lào, nhất là Lào, Campuchia, Thái Lan đó, đâu có tiền đủ để mà vay mượn, thì họ tài trợ luôn, họ đưa một cái gói nợ, mà cái gói nợ đó là tiền lãi nó không minh bạch, nó cao hơn lãi ngoài, mà cái gói nợ đó là cho họ nắm lấy chủ quyền nếu mà không trả nợ trong thời gian bao nhiêu đó. Và khi mà họ đầu tư đó thì cái quốc gia nhà có được cái đầu tư đó, có một hải cảng mới, có một phi trường mới, có một đường xe cao tốc mới, thì thương mại hy vọng là nó tốt, nó xảy ra thì quốc gia nào được hưởng, nhưng mà đồng thời phải trả nợ, mà trả nợ với cái lãi cao đó quá mức đó, thì nó không có lợi vì thương mại không đưa vào đủ bao nhiêu hay là nâng cao cái tầm vóc quốc gia, những đó những cái điều mà con số nó không quyết định, mà đó là cái uy tín của quốc gia. Rồi khi đầu tư rồi đó mà cái công ty mà đầu tư đó phải được đấu giá một cách công bằng, có nghĩa rằng khi mà Hoa Kỳ họ muốn đầu tư một, họ có đấu giá bao nhiêu công ty, khi mà công ty Nhật Bản thành công với đấu giá rẻ và cái kỹ nghệ thì họ chọn Nhật Bản thay vì Hàn Quốc hay vì Trung Quốc, thì như vậy nó trong vòng. Mà khi mà mình quyết định chỉ có một công ty của Trung Quốc đầu tư cho Việt Nam thì dĩ nhiên là Trung Quốc họ nắm chủ rồi, nắm cán cán cân rồi. Và cái thứ nhì nữa đó là khi đầu tư đó, cái quốc gia nhà là cái người chủ nợ, họ ôm cái bẫy nợ đó hay là ôm gói nợ đó, nếu không phải là bẫy nợ đó, thì khi xây cất công nhân của quốc gia nhà phải được hưởng lợi, là có công ăn việc làm để xây cất. Đằng này trong quá khứ họ đưa nhân viên của Trung Quốc vào để xây cất, thành ra cái chương trình này đó, quốc gia nhà ôm cái nợ, và giàu là nợ tốt nợ xấu ôm cái nợ, mà cái hưởng lợi xây cất là công nhân hay chuyên gia của Trung Quốc, quốc gia nhà không được hưởng lợi gì cả đó. Rồi những cái điều bảo hành, bảo trì và chuyển giao công nghệ hiện tại đó thì tôi không thấy là cái vấn đề gì, là tại vì cái bẫy nợ con rầy con đường đã bị gọi là phanh phui ra, tất cả ai cũng thấy này. Trong những cái thông điệp mà báo chí hay là thông báo của Việt Nam, đó là chính phủ của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào đòi hỏi phải chuyển giao công nghệ, phải huấn luyện nhân viên Việt Nam, những cái điều họ đòi hỏi hoàn toàn đúng và chuẩn mà trong quá khứ nhiều quốc gia họ không làm thôi.
Dạ vâng, tôi cũng được biết là Việt Nam trong những thời gian gần đây đó rất muốn tham gia vào cái chuỗi cung ứng chất bán dẫn và phát triển những ngành công nghiệp hàng mũi nhọn, chẳng hạn như là trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ số, công nghệ xanh chẳng hạn. Vậy thì theo tôi biết là Việt Nam thì đang là hy vọng được Mỹ đưa vào trong cái chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Vậy thì về Trung Quốc thì sao ạ? Liệu có cái sự đầu tư, cái dòng đầu tư của Trung Quốc có giúp cho Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào những cái chuỗi cung ứng của những cái mặt hàng quan trọng như là chuỗi bán dẫn hay là công nghệ nhân tạo hay là xe điện, trí tuệ nhân tạo hay là xe điện chẳng hạn, hay là hoặc là
Vâng.
Việt Nam có thể phải bắt buộc phải dựa vào Mỹ, Nhật hay là Hàn chứ không phải Trung Quốc ạ?
Vâng. Việt Nam là một cái quốc gia hiện tại đang có cái lợi thế là có thể kêu gọi mấy quốc gia họ cạnh tranh để họ đấu thầu, để họ tranh được vào Việt Nam. Đó là cái vị thế mà Việt Nam không phải là cầu cận họ, mà kêu họ phải đấu thầu để cạnh tranh điểm được vào thị trường Việt Nam. Đó là cái vị thế mà mình nắm cán cân. Ví dụ như hiện tại đó, tôi theo những gì tôi nghiên cứu, tôi sẽ biết được đó, là Việt Nam đang chú trọng vào đường xe hỏa cao tốc từ Trung Quốc xây, đang chú trọng vào kêu gọi Trung Quốc đầu tư công nghệ cao về kỹ nghệ xanh và kỹ nghệ số. Đó là những cái điều tốt, vì công nghiệp Trung Quốc họ đang đi rất là xa về chuyện đó. Và Việt Nam đang kêu gọi, và Thủ tướng Việt Nam đã gặp Thủ tướng Nhật kêu gọi thêm một cái đường xe gọi là cao tốc của Nhật, để chi? Để giữ cái cạnh tranh của xe cao tốc của Nhật, của Trung Quốc. Việt Nam đã có những cái dự án gặp 50 công ty lớn nhất ở bên Trung Quốc, những người tổng giám đốc của bên Trung Quốc, cũng như gặp mấy chục tổng giám đốc của bên Nhật kêu gọi đầu tư vào kỹ nghệ xanh, kỹ nghệ số. Nhưng mà đối với Nhật thì Việt Nam lại kêu gọi rất là tha thiết về kỹ nghệ chất bán dẫn. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam kêu gọi rất là tha thiết, và đối với Nam Đài Loan và Nam Hàn về chất bán dẫn, thì đó là cái trung tâm mà tôi thấy đó là cái trung tâm đúng. Vì chất bán dẫn, trí tuệ thông minh, thì những quốc gia như là Nhật, như là Hoa Kỳ, như là Nam Hàn có cái triển vọng hơn. Cái trí tuệ thông minh nhân tạo đó thì Trung Quốc họ đi rất là xa, nhưng mà phải hỗ trợ đó bằng cái trí tuệ gọi là chất bán dẫn. Còn kỹ nghệ về quả xa đó, chúng ta có thể nói không phải tôi phải xa, mình nói xe điện đó, xe cao tốc đó, thì hiện tại đó Trung Quốc thật sự ra chỉ trong 15 năm họ lên cái vị thế gọi là gần như là đứng đầu về kỹ nghệ xe điện. Xe điện của cao tốc của Trung Quốc đã có thể chạy trên 400 km một giờ, mà đại đa số những xe cao tốc khác chỉ chạy khoảng 350 thôi. Mà cái đường dây xe lửa của xe điện của Trung Quốc đó, chạy trong lãnh thổ của Trung Quốc đó, nó nhiều đến mức đó, là nếu mà ráp nối với nhau có thể đi chung quanh cái địa cầu này. Có nghĩa là đi vòng quanh địa cầu này, nó dài đến mức kể trên 40.000 km. Và họ dự tính trong mấy 10 năm nữa lên tới 70.000 km. Họ tung ra nợ rất nhiều để họ xây. Thà công nghệ họ rất cao, và cái gọi là hiểm họa về accident, về xe lật xe này nọ nó không có, nó rất là an toàn, nó rất là công nghệ cao, nó rẻ hơn là của Nhật Bản. Nhật Bản thì về công nghệ đó họ đứng đầu, họ đi tiên phong. Pháp cũng vậy, tiên phong, nhưng mà nó mắc mỏ lắm. Việt Nam đã cân nhắc cái chuyện này cả chục năm nay rồi, sở dĩ họ không dùng Nhật nhiều, Pháp nhiều là tại vì công nghệ đó là tiên khởi, nhưng mà nó rất là đắt đỏ so với công nghệ của Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, đó là giáo sư đang nói về cái tàu điện đó, tàu cao tốc viên đạn đó. Còn dạ, trong lĩnh vực xe điện đó thì chúng ta biết là cái tập đoàn BYD của Trung Quốc đó, thì họ còn thậm chí là họ còn xuất khẩu xe điện ra thế giới nhiều hơn cả Tesla của Mỹ đó. Thì trong cái lĩnh vực lực xe điện thì liệu cái Việt Nam có tức là nếu mà đầu tư BYD mà đầu tư vào Việt Nam đó, thì Việt Nam có được hưởng lợi nhiều hay không ạ?
Tôi dĩ nhiên là có một cái nhìn gọi là muốn xe VinFast của Việt Nam thành công và không bị gọi là chèn ép hay là đè nén bởi xe BYD. Nhưng mà BYD của Trung Quốc đã được giấy phép để mở hãng xưởng để chế tạo ở đó, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo cái áp lực. Có thể BYD cuối cùng sẽ sáp nhập VinFast vào, tôi không hiểu. Nhưng mà muốn bành trướng kỹ nghệ của xe VinFast mà lại có sự cạnh tranh của BYD Việt Nam, đó là cái điều mà tôi không hiểu. Có thể có những lý do mà chính phủ Việt Nam hay là Bộ Kinh tế hay là Bộ Công Thương họ hiểu, hay là họ có đường dài mà tôi không hiểu. Đối với tôi thì nó chỉ là tạo thêm cái áp lực mà gọi là cái hiểm họa thất bại của VinFast khi BYD hiện hữu ở trong thị trường của Việt Nam. Vì xe BYD thật sự ra mình nói công bằng mà nói, xe BYD là một chiếc xe rất là chuẩn, rất là rẻ, và họ đã sản xuất hàng loạt như anh đã nói trong một cái gọi là một cái quý tư của 2023 đó, BYD đã sản xuất nhiều hơn Tesla, nhưng mà bây giờ thì thua rồi. Nhưng mà từ con số zero mà lên như vậy á, là rất là đáng kể, và họ tràn ngập thị trường bên Âu Châu, và hiện tại Âu Châu sắp sửa đánh thuế rất mạnh, gần có thể nhiều chiếc xe lên tới 60% thuế quan, có nhiều chiếc 10-20%, và họ tràn ngập thị trường của Nga. Những cái xe này nó tốt và nó rẻ vô cùng thôi.
Dạ vâng. Cái chủ đề, cái nội dung chính trong cái chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Trung Quốc đó, một trong những nội dung chính đó là ký kết hợp tác về đường sắt. Thì tôi được biết là Việt Nam là tính là mở ba cái tuyến đường sắt kết nối cái khổ đường ray đồng nhất giữa hai bên đó, để mà xe lửa có thể chạy từ Trung Quốc mà không cần phải đổi tàu, rồi có thể chạy từ Việt Nam mượn đường Trung Quốc xuất khẩu qua châu Âu luôn đó. Có ba tuyến là theo tôi được biết là từ Lào Cai xuống tới Hải Phòng, từ Lạng Sơn xuống tới Hà Nội và từ Móng Cái xuống tới Hải Phòng. Để thưa giáo sư, rút kinh nghiệm, chúng ta thấy được những cái lợi ích mà cái tuyến đường sắt mà từ Côn Minh của Trung Quốc xuống tới Viên Chăn của Lào đó, đó là đường sắt cao tốc. Mà bây giờ nếu Việt Nam mà kết nối đường sắt với Trung Quốc như vậy thì nó có tác dụng như thế nào đối với giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giao thương giữa Việt Nam và các nước châu Âu mà Việt Nam sẽ mượn đường Trung Quốc để mà xuất khẩu sang ạ?
Vâng, nó là một cái đầu tư rất là tốn kém. Cái điều này mình không có thể mà phủ nhận được, và Việt Nam có khả năng để mà trả cái tiền đầu tư này không, bằng cách một cái chúng ta phải nhìn trên phương diện đầu tư á, mình đưa ra một số tiền đầu tư do tài trợ bởi gói nợ của Trung Quốc thì mình phải trả vốn lẫn lãi, đúng không? Trả vốn lẫn lãi mà lấy tiền đâu ra trả? Ngân sách Việt Nam thì đâu có để mà trả cái số tiền vậy kinh khủng như vậy, thì phải có gia tăng thương mại, gia tăng xuất cảng ra những quốc gia, đi qua những quốc gia lân cận, đi qua bên Trung Quốc, và nếu đường xa hơn nữa là từ đó chuyển tàu qua bên đường rầy của tàu của Trung Quốc, đi qua bên Trung Đông, qua bên luôn Âu Châu nữa, thì đó là cái đường mà họ phải đưa cái lợi nhuận đó để mà thừa để trả cái này. Nhưng mà một cái khía cạnh khác đó, là nếu là một quốc gia xuất siêu, một quốc gia mở, chú trọng vào xuất cảng nhiều hơn nhập cảng, khác với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có đường rầy cao tốc như là bên những quốc gia khác. Có đi nữa cũng là cái đường rất là ngắn, là tại vì quốc gia là quốc gia tiêu thụ, họ không có. Nhưng mà Việt Nam cảm thấy phải cần và có thể cần, nhưng mà tùy cái dạng nào, cao tốc với cái tốc độ nào. Mỗi cái cao tốc mà chạy 120 km là khác, chạy 200 km một giờ là khác, chạy 300, chạy 400 là cái giá nó lên kinh khủng, và cái bảo trì bảo hành nó lên kinh khủng lắm. Thành ra và chở hàng hóa và luôn cả chở gọi là những người hành khách nữa lại là khác nữa, hay cả chở cả hai. Thành ra đó là cái con đường mà Việt Nam đã ký một cái giấy thỏa thuận là Memorandum of Understanding, nó gọi là MOU đó. Có nghĩa là chưa có ký kết công tác, họ ký một cái thỏa thuận là thông hiểu để đầu tư, rồi sau đó họ đàm phán mà thôi. Nhưng mà những gì tôi thấy hiện tại thì đó, nếu mà đầu tư thì tôi nghĩ là cái lựa chọn đúng, là tại vì Việt Nam không thể nào có đủ tiền để mà nhờ Nhật Bản xây cái đường gọi là đường xe lửa mà cao tốc như vậy, vì nó mắc mỏ quá. Pháp thì quá xa và mắc mỏ, và Trung Quốc họ xây rất là chuẩn, rất là rẻ, mà cũng là công nghệ rất là cao. Thật sự ra những chiếc xe mà xe điện của Trung Quốc đó, nó chạy bây giờ lên tới 400 km một giờ, có nghĩa là ngang ngửa với Nhật rồi chứ không phải là không. Rồi chưa kể đến đó, là cái đó là cái gọi là hình ảnh của quốc gia, một quốc gia tân tiến có xe bullet train, có xe điện mà cao tốc, đó là cái hình ảnh để thu hút đầu tư nữa thôi.
Dạ vâng, ở đây tôi muốn cũng hình như là Việt Nam và Trung Quốc họ chỉ xây cái đường sắt khổ tiêu chuẩn khổ thường thôi, tức là đường sắt nối qua biên giới chứ phải là đường cao tốc rồi. Đường sắt cao tốc thì là án khác, kết nối từ Bắc xuống Nam thì cái đó thì câu chuyện trong tương lai, nhưng câu chuyện trước mắt là kết nối đường sắt các tỉnh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đó. Thưa giáo sư, khán giả Luân Phạm có đặt vấn đề là Việt Nam nên học hỏi Singapore là nước làm dịch vụ thương mại du lịch thôi, chứ nếu mà đi vào công nghiệp hay nông nghiệp thì luôn bị Trung Quốc khống chế, thì điều này có đúng không ạ, thưa giáo sư?
Một quốc gia nào cũng vậy, nông nghiệp, công nghiệp luôn, nhất là Việt Nam là một quốc gia mà gọi là vựa lúa của miền Nam. Một quốc gia mà không có tự lực tự cường về nông nghiệp, về nông lâm súc thì nó mất đi cái cán cân. Một trong lý do mà Việt Nam có thể đứng vững và giữ vững cái đạn lạm phát trong 2 năm qua đó, là nhờ thực phẩm của Việt Nam từ tự lực tự cường, không nhờ vào ngũ cốc từ bên Ukraine hay là từ bên Nga hay này nọ. Luôn luôn cái đó là cái căn bản không thể tránh đời được. Cái điều mà duy nhất có thể xảy ra là cái chuyển biến cái thành phần dân số mà làm việc trong năm lâm súc nó phải giảm xuống bằng cách là cơ khí hóa, máy móc nhiều, tập trung nhiều để chi? Để một cái sức tân tiến như Hoa Kỳ không trên 5% dân số hay là 3% đi vào nông lâm súc. Còn nếu mà quốc gia mà chỉ 30-40% mà vẫn còn trồng trọt thì nó vẫn còn lạc hậu và nó vẫn tùy thuộc vào cái gọi là cái tùy thuộc vào xuất siêu với lại Trung Quốc. Cái bản cảnh đó thì cái đường bây giờ Việt Nam chưa có đến giai đoạn đó thì cần phải gọi là cho những cái kỹ nghệ này có đường sống là xuất cảng về nông lâm súc qua Trung Quốc ra.
Dạ vâng, khán giả tên là Hoàng Dương có đặt vấn đề tương thế vậy thì cũng rất là thú vị là tại sao Trung Quốc là quốc gia lớn tỷ dân như vậy trong khi Việt Nam là quốc gia nhỏ hơn 100 triệu dân mà lại là giao dịch lại là xuất siêu với Việt Nam, trong khi lại là Việt Nam lại là nhập siêu từ phía Trung Quốc, trong khi tự nhiên thị trường lớn hơn phải nhập nhiều hơn chứ đúng không ạ?
Không nhất thiết như vậy, là tại vì đó cái thị trường lớn mà họ tự lực tự cường và họ có kỹ nghệ nhà thì họ thử cung cấp lấy cái này, mình chỉ nhập cả những gì mình cần và mình bán ra. Còn nếu mà một quốc gia mà mạnh đó, đó thì họ bán ra nhiều mà họ lại tự sản xuất thì họ nhập cả ít thôi. Cái đó không phải là một cái lý do, tùy cái mô hình của cái tổ chức kinh tế của quốc gia đó.
Dạ vâng, tôi muốn hỏi là khi trong lúc đầu chương trình là chúng ta có nói về cái xuất khẩu nông sản ở Việt Nam thì giáo sư nói là không cách nào khác, Việt Nam bắt buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì tôi muốn hỏi là những cái thị trường lớn khác chẳng hạn như là Ấn Độ chẳng hạn cũng hơn tỷ dân, hay là Mỹ chẳng hạn, họ có thể thay thế Trung Quốc để nhập khẩu những cái mặt hàng nông sản ở Việt Nam không thưa giáo sư?
Vâng, ý tôi nói rằng không phải là không cách nào, nhưng mà gọi là nếu mà nói cái lượng 70-80% vẫn tùy thuộc Trung Quốc, là tại vì như tôi đã trình bày đó, cái vận chuyển ở biên giới đi xe tải nó rẻ mà nó cũng khá nhanh chóng, hàng hóa nó cũng chưa đủ hôi thối trong cái thời gian trái thanh long, trái cây hay là ổi, xoài, mít thì nó vẫn đi được, nó đi qua mà trong cái thời gian biên giới. Còn nếu mà vận chuyển qua những quốc gia khác ấy, thì cái giá cả nó phải cao và cái như đôi khi cái chi phí vận chuyển nó bằng luôn cái một cái đơn vị của cái trái cây đó. Đó là lý do mà tại sao cái thị trường Trung Quốc nó là béo mỡ đối Việt Nam, vì nó rất là cận thề. Nhưng mà dĩ nhiên là ở bên Ấn Độ thì họ cũng tiêu thụ vậy, nhưng mà cái dân tộc tính của Ấn Độ họ tiêu thụ trái cây hay hoa quả này nó khác những cái quốc gia Đông Nam Á đó, trong đó Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, những quốc gia họ ăn uống như trái cây nó cũng giống như nhau. Bên Ấn Độ không nhất thiết là giống, thành ra chỉ một vài cái loại trái cây mà nó phù hợp cho Ấn Độ mà thôi anh.
Dạ vâng, trên Facebook khán giả Cường Nguyễn có đặt vấn đề là các nước phương Tây hay là Nhật đó, khi cho vay chẳng hạn thì họ bắt buộc phải chọn nhà thầu của các nước phương Tây. Hình như ý khán giả này nói cái vốn ODA đó, thì như dự án đường sắt Nhổn ra Hà Nội do Pháp xây và dự án đường sắt ở thành phố Hồ Chí Minh là do Nhật xây đó. Như giáo sư có nói là khi mà Trung Quốc xây các tuyến đường sắt kết nối giữa biên giới hai nước như vậy đó thì chi phí đó là cao, nhưng mà khán giả này chỉ ra là nếu mà đầu tư từ các nước phương Tây và Nhật thì chi phí cũng rất là cao như vậy đó, thì từ đó có thỏa đáng hay không ạ? Chúng ta đầu tư từ Trung Quốc xây dựng đường sắt ở Việt Nam sẽ có lợi hơn là đầu tư từ những cái nước kia.
Vâng, tất cả cái danh từ của tiếng Mỹ, cái câu mà họ nói nôm na trong một cái khế ước hay một cái thương lượng, cái danh từ mà họ nói, cái danh từ để phổ thông nói chuyện, the devil are in the detail, có nghĩa là gì? Trong một khế ước á, bề ngoài nhìn tốt á, xấu hay tốt á, là đi vô vào chi tiết mà thôi, mà chi tiết đó là thương lượng. Dĩ nhiên trên phương diện một quốc gia có công nghệ đưa vào đầu tư, họ đưa vào đầu tư quốc gia nào cũng vậy, Pháp, Mỹ, quốc gia nào cũng vậy, hay là một công ty nào cũng vậy, mà nhất là cái công ty đó có cái chi nhánh và để mà tài chính nữa, thì họ nói đây, cái dịch vụ của tôi, cái hàng hóa của tôi trị giá là bao nhiêu đó, thấy không? Quý vị thấy có cạnh tranh với những quốc gia khác không, đấu thầu. Rồi nếu mà quý vị cũng tài gọi là chi tài qua cái hệ thống gọi là vay mượn qua cái công ty con của chúng tôi dính liền với nhau đó, thì chung cái gói này nó là như vậy đó, cái lãi nó bao nhiêu, cái thời hạn người ta cho quý vị mượn 10 năm, chúng ta cho mượn 20 năm, cái lãi người ta cho 5.6%, chúng ta cho 5.3%. Nhưng mà có nghĩa rằng cái vai trò của Việt Nam là phân tách ra là đâu là đầu tư, đâu là tài chính, hai cái phần nhiều nó gặp với nhau, và đó là cái gọi cái mẹo của người thương mại, họ luôn luôn họ đưa để họ bó buộc cái công ty đó đi chung vào với nhau, là luôn luôn như vậy ta.
Dạ vâng, tôi cũng còn rất là nhiều vấn đề tôi muốn theo trao đổi với giáo sư đó, nhưng mà trong cái thời lượng chương trình có hạn đó, chúng ta đã đi quá thời hạn rồi đó. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau cũng trên các kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Chúc quý vị và giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Vâng. Xin kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.